Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc phủ nhận thông tin có thể bắt giữ công dân Mỹ; Tập đoàn Philippines và Trung Quốc đàm phán khai thác dầu khí chung ở Biển Đông; Nhật Bản đạt thỏa thuận chuyển giao quốc phòng với Việt Nam giữa lo ngại về Trung Quốc. Trong khi đó, Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Nhật đề cao nhân quyền khi thăm Việt Nam. Và Việt Nam chính thức hủy cuộc đua công thức 1 vì đại dịch COVID, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 19 tháng 10, Trung Quốc phát tin cho rằng các công dân nước ngoài đang bị đe dọa hoặc giam giữ tùy tiện, sau khi một tờ báo đưa tin rằng Bắc Kinh ra cảnh báo Washington rằng họ có thể bắt giữ người Mỹ ở Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Theo hãng tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính Washington đang ngược đãi công dân nước ngoài, cáo buộc Hoa Kỳ đàn áp chính trị hoàn toàn đối với các học giả Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo, việc Hoa Kỳ cho rằng công dân nước ngoài ở Trung Quốc đang bị đe dọa giam giữ tùy tiện là hành động đóng vai nạn nhân và đổi trắng thay đen. Ông Triệu cho biết rằng Trung Quốc bảo vệ sự an toàn và quyền lợi chính đáng của người nước ngoài. Hôm 17 tháng 10, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo các quan chức chính phủ Hoa Kỳ rằng Trung Quốc có thể bắt giữ người Mỹ để đáp trả việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố các học giả Trung Quốc có liên quan đến quân đội. Vào tháng 9, một khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng không nên đi du lịch đến Trung Quốc, nói rằng chính phủ Trung Quốc sử dụng lệnh cấm xuất cảnh và giam giữ tùy tiện đối với công nhân Hoa Kỳ và những người khác để đạt được đòn bẩy thương mại đối với chính phủ nước ngoài. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump gia tăng cáo buộc Trung Quốc sử dụng các hoạt động gián điệp và hoạt động mạng để đánh cắp công nghệ, quân sự và các bí quyết khác của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận điều này.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói điều Trung Quốc làm ở Tân Cương gần như là diệt chủng. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ hồi cuối tuần qua nói Trung Quốc đang thực hiện điều gì đó gần như diệt chủng với cách đối xử của nước này với người Hồi giáo trong vùng Tân Cương. Nếu không phải là diệt chủng, thì là điều gì đó gần như vậy ở Tân Cương, ông Robert O'Brien phát biểu trong một sự kiện trực tuyến do Viện Aspen tổ chức, trong khi nêu bật các cuộc đàn áp khác của Trung Quốc, bao gồm một cuộc đàn áp phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Mỹ đã lên án cách thức Trung Quốc đối đãi người Uyghur và những người Hồi giáo thiểu số khác ở Tân Cương và áp đặt các chế tài đối với các quan chức mà họ quy trách về những vụ xâm phạm nhân quyền. Tuy nhiên, cho tới nay, Mỹ vẫn chưa gọi các hành động của Bắc Kinh là diệt chủng, một sự định danh mà sẽ có ý nghĩa pháp lý quan trọng và buộc Mỹ có hành động mạnh mẽ hơn chống lại Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 1 triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ ở Tân Cương và các nhà hoạt động nói rằng những tội ác chống nhân loại và diệt chủng đang diễn ra ở đó. Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi xâm phạm nhân quyền và nói rằng các trại của họ trong khu vực là những trung tâm huấn nghiệp và giúp chống lại chủ nghĩa cực đoan. Ông O'Brien đề cập đến việc hải quan Mỹ thu giữ số lượng rất lớn các sản phẩm tóc làm bằng tóc người từ Tân Cương. Người Trung Quốc thực sự là đang cạo đầu phụ nữ Uyghur và làm các sản phẩm tóc và gửi chúng đến Mỹ, ông nói. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ vào tháng 6 cho biết họ đã thu giữ một lô hàng có nguồn gốc từ Tân Cương gồm các sản phẩm làm tóc và phụ kiện bị nghi là sản phẩm lao động cưỡng bức làm từ tóc người. Vào tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi việc Trung Quốc đang sử dụng biện pháp cưỡng bức triệt sản, cưỡng bức phá thai và kế hoạch hóa gia đình, cưỡng ép nhắm vào người Hồi giáo ở Tân Cương là gây sốc và ghê rợn. Ông cho biết vào tháng trước rằng Washington đang cân nhắc ngôn từ mà họ sẽ sử dụng để mô tả những gì đang xảy ra trong khu vực. Nhưng nói thêm, khi Hoa Kỳ nói về tội ác chống nhân loại hoặc diệt chủng, chúng tôi phải rất cẩn trọng và rất chính xác bởi vì nó hàm ý rất nghiêm trọng.
Hôm 19 tháng 10, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 40 triệu, theo thống kê của Reuters, giữa lúc mùa đông bắt đầu ở Bắc Bán Cầu càng làm tăng sự bùng phát trở lại của dịch bệnh. Các chuyên gia tin rằng con số thực tế cả trường hợp nhiễm bệnh và tử vong còn có thể cao hơn nhiều do sự thiếu sót trong xét nghiệm và một số quốc gia chưa báo cáo đầy đủ. Dữ liệu của Reuters cho thấy tốc độ của đại dịch tiếp tục tăng. Trong vòng chỉ 30 ngày qua mà số ca nhiễm trên toàn cầu tăng từ 30 triệu lên 40 triệu. So với trước đây, mất 38 ngày để tăng từ 20 đến 30 triệu ca, 44 ngày từ 10 triệu lên 20 triệu ca, và 3 tháng đầu mới lên tới mốc 10 triệu ca kể từ khi các ca nhiễm đầu tiên được báo cáo ở Vũ Hán, Trung Quốc vào đầu tháng Giêng 2020. Hoa Kỳ, Ấn Độ và Brazil vẫn là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Các ca nhiễm COVID-19 ở Bắc Trung Nam Mỹ chiếm khoảng 47,27% hoặc gần một nửa số trường hợp toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi một gói hỗ trợ kinh tế lớn khi số ca nhiễm ở Mỹ vượt qua 8 triệu người, tới mức tăng kỷ lục ở một số bang, theo hãng tin Reuters. Các bang trên khắp miền Trung Tây Hoa Kỳ đang chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19, với các ca nhiễm mới và số ca nhập viện tăng lên mức kỷ lục. Kể từ khi đại dịch bùng phát cho đến nay, hơn 1,1 triệu người đã chết vì COVID-19, với tỷ lệ tử vong toàn cầu vào khoảng 2,8% tổng số ca nhiễm. Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số người chết trên toàn cầu do COVID-19 có thể tăng lên gấp đôi, tức lên 2 triệu người, trước khi một lô vaccine thành công được sử dụng đại trà, và số ca tử vong có thể cao hơn nữa nếu không có hành động phối hợp để kiềm chế đại dịch. Liên minh châu Âu vào tuần tới sẽ chính thức được thông qua việc áp thuế đối với 4 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu hàng năm của Mỹ do tranh chấp về trợ cấp máy bay. Hãng tin Reuters dẫn một tài liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết hôm 19 tháng 10. Nhằm trả đũa trong tranh chấp với Hoa Kỳ về việc trợ cấp cho hãng sản xuất máy bay Boeing trong tháng này, Liên minh châu Âu đã giành được quyền áp thuế suất. Hành động này có thể làm tăng thêm căng thẳng trong thương mại EU và Hoa Kỳ, vốn đã khiến Washington áp thuế suất đối với hàng hóa của EU. Theo các quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế, Liên minh châu Âu cần thông báo chính thức kế hoạch áp thuế cho cơ quan giải quyết tranh chấp gọi là BDS, một ủy ban có tất cả 164 thành viên WTO tham gia. Theo chương trình nghị sự của DSP được công bố hôm 19 tháng 10, EU dự kiến sẽ thông báo kế hoạch áp thuế suất này tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 26 tháng 10. Điều này không nhất thiết có nghĩa là EU sẽ áp thuế ngay lập tức. Ủy ban châu Âu, cơ quan điều phối chính sách thương mại của EU, cũng phải tham vấn với 27 chính phủ EU về vấn đề này. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết không có cơ sở pháp lý để EU áp đặt thuế quan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng lên tiếng đe dọa sẽ đáp trả lại Liên minh châu Âu nếu họ áp thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. Chủ nhà thuốc Hoa Kỳ CVS hôm 19 tháng 10 cho biết họ sẽ thuê thêm 15.000 nhân viên trong quý 4 năm nay khi mùa đông bắt đầu có thể làm tái bùng phát dịch bệnh COVID-19 và các ca bệnh cúm, theo hãng tin Reuters. Hơn 10.000 nhân viên trong số các nhân viên bổ sung sẽ là kỹ thuật viên dược được cấp phép làm việc toàn thời gian và bán thời gian tại các nhà thuốc CVS và có thể giúp tiêm các loại vaccine và thực hiện xét nghiệm COVID-19. Vào tháng 3 năm 2020, chuỗi nhà thuốc CVS cho biết họ đang tuyển 50.000 nhân viên trên khắp Hoa Kỳ để hỗ trợ bệnh nhân và khách hàng phòng và chữa bệnh COVID-19. Vào tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận với CVS và Walgreens để tiêm vaccine COVID-19 cho cư dân của tất cả các cơ sở chăm sóc dài hạn như viện dưỡng lão, cơ sở hỗ trợ người bệnh, khu chăm sóc nội trú và nhà dành riêng cho người lớn tuổi. Các quan chức y tế công của Hoa Kỳ đã soạn thảo các kế hoạch về cách phân phối vaccine COVID-19 khi vaccine được chấp thuận. Trước đó, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC đưa ra hạn chót để các bên đệ trình kế hoạch phân phối vaccine là ngày 16 tháng 10. Số ca nhiễm COVID-19 ngày càng đang tiếp tục tăng cao khi nhiệt độ bắt đầu giảm trên khắp Hoa Kỳ và khi học sinh trở lại lớp học. Ông Michael Osterholm, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về Bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Minnesota, nêu cảnh báo dưới trang National Post rằng 3 tháng tới có thể là thời kỳ đen tối nhất trong toàn bộ đại dịch. Hôm 19 tháng 10, Tập đoàn Năng lượng của Philippines cho biết họ đang đàm phán với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc liên quan đến biên bản ghi nhớ giữa Manila và Bắc Kinh về phát triển dầu khí chung ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Tập đoàn năng lượng Philippines cho biết các cuộc đàm phán đang được xử lý bởi công ty Forum Limited, một công ty con của đơn vị Forum Energy Limited, nhưng các bên vẫn chưa thống nhất về bất kỳ thỏa thuận dứt khoát có thể tiết lộ nào. Trong điều mà họ mô tả là một quyết định đơn phương, theo hãng tin Reuters, Manila đã dỡ bỏ một lệnh cấm thăm dò dầu khí kéo dài 6 năm tại vùng biển đang tranh chấp, được cho là giàu năng lượng và tài nguyên biển, một động thái mà Bắc Kinh không phản đối. Hôm 15 tháng 10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu khí trong hoặc gần các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, theo hãng tin AP. Cũng theo AP, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso QC cho biết các công ty được trao hợp đồng thăm dò dầu khí tại ba khu vực rộng lớn ngoài khơi phía tây Philippines đã được yêu cầu nối lại hoạt động thăm dò dầu khí, bao gồm cả khu vực Bãi Cỏ Rong. Bãi Cỏ Rong là khu vực đá ngầm ở phía đông bắc quần đảo Trường Sa, nơi Philippines đang kiểm soát, nhưng Việt Nam tuyên bố có chủ quyền.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nhật Bản và Việt Nam hôm 19 tháng 10 nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân thủ tướng Suga Yoshihide, với việc hai nước đạt được một hiệp định về chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng giữa bối cảnh có những lo ngại về sự ảnh hưởng tăng cao của Trung Quốc trong khu vực. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội trong ngày làm việc đầu tiên tại Việt Nam, Thủ tướng Suga, người mới lên nhậm chức thay Thủ tướng Shinzo Abe hôm 18 tháng 9, và người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã cơ bản đạt được một thỏa thuận, trong đó cho phép Nhật Bản xuất khẩu các thiết bị và quốc phòng sang Việt Nam. Báo điện tử chính phủ VGP News gọi đây là một bước phát triển lớn trong sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể về các thương vụ mua bán thiết bị này. Thủ tướng Suga được VGP News trích lời nói hôm 19 tháng 10 rằng: "Tôi tin rằng hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy." Chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam và sau đó là Indonesia của ông Suga diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang đẩy mạnh năng lực quốc phòng của các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối trọng với những lợi thế hàng hải của Trung Quốc. Nhật Bản dỡ bỏ một phần lệnh cấm chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng vào năm 2014 như một phần của những nỗ lực của cựu Thủ tướng Abe trong việc củng cố mối quan hệ với các nước đồng minh và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tân Thủ tướng Nhật Bản được Trinh News trích lời nói với phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Phúc hôm 19 tháng 10 rằng Nhật Bản là một quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ góp phần cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Ông nói tiếp: "Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới." Việt Nam được coi là một trong những đối tác quan trọng của Nhật Bản, nhất là từ khi ông Abe lên nắm quyền thủ tướng nhiệm kỳ 2 vào năm 2012 để thực hiện tầm nhìn chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chiến lược này được Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng tháng 11 năm 2017, nhằm đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản được truyền thông trong nước ghi nhận, cả Thủ tướng Phúc và Thủ tướng Suga đều không nhắc tới Trung Quốc, nhưng hai bên nhất trí sẽ thắt chặt hợp tác trước những thách thức trong khu vực bao gồm cả vấn đề Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Vấn đề Biển Đông cũng được nhắc tới trong cuộc gặp của tân Thủ tướng Nhật với Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngay sau đó trong ngày 19 tháng 10. Thủ tướng Suga được Vietnamnet trích lời khẳng định rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cũng như bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam hiện đang là chủ tịch luân phiên của khối các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đáp lại Thủ tướng Nhật, ông Trọng, người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam, đánh giá cao lập trường của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông, trong đó có việc giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Cả Việt Nam và Nhật Bản đều có những tranh chấp về tuyên bố chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở Thái Bình Dương, lần lượt trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Cũng trong chuyến thăm của ông Suga tới Hà Nội, đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế với việc trao đổi 12 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm kỹ thuật số, môi trường, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Phúc được Jing News trích lời nói: Tôi khẳng định với Ngài Thủ tướng Suga về việc Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về đất đai, nguồn lực, môi trường, chính sách để chung tay hợp tác cùng các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam. Hai quan chức lãnh đạo chính phủ Nhật Bản và Việt Nam hôm 19 tháng 10 cũng đạt thỏa thuận về áp dụng những quy chế đi lại ưu tiên và nhất trí sớm khôi phục đường bay thương mại giữa hai nước. Theo VGP News, Nhật Bản và Việt Nam cùng thống nhất tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề mà thực tập sinh Việt Nam đang đối mặt tại đất nước mặt trời mọc. Theo những hình ảnh của văn phòng Thủ tướng Nhật Bản trên Twitter, ông Suga được Thủ tướng Phúc đưa đi thăm nhà sàn và ao cá của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Đình hôm 19 tháng 10.
Tiếp theo dõi nhân quyền hôm 18 tháng 10 kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga gây sức ép với chính phủ Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên của ông tới đây để Hà Nội cải thiện hồ sơ nhân quyền. Thủ tướng Suga chính thức thăm Việt Nam kể từ ngày 19 tháng 10. Nghị trình làm việc của ông được cho biết sẽ xoay quanh hai lĩnh vực chính là hợp tác về kinh tế và quốc phòng. Truyền thông Nhật Bản nói, Thủ tướng Suga dự kiến sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở ở New York gửi một văn thư kêu gọi ông Suga nêu quan ngại về tình trạng vi phạm các quyền dân sự và chính trị lan rộng khắp Việt Nam, trong đó có quyền tự do biểu đạt, nhóm họp ôn hòa và tự do đi lại trong các cuộc gặp công khai cũng như riêng tư với các đối tác tại Việt Nam. Văn thư của tổ chức Human Rights Watch nói Việt Nam là một trong những quốc gia có tù nhân chính trị nhiều nhất Đông Nam Á, với hơn 130 tù nhân, trong đó có nhà báo, blogger Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, gia đình bà Cấn Thị Thêu và nhiều người khác. Tổ chức Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Thủ tướng Nhật lên tiếng thúc giục Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và những người bị giam giữ vì đã thực hiện các quyền cơ bản của họ về tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa hoặc tôn giáo và tín ngưỡng. Đồng thời, yêu cầu Hà Nội sửa đổi Bộ Luật Hình sự và Luật An ninh mạng để người dân được tự do thực hành các quyền dân chủ của mình mà không gặp nguy hiểm. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông cáo hôm 18 tháng 10 rằng Nhật Bản cần sử dụng đòn bẩy đáng kể với vị thế là nhà tài trợ lớn cho chính phủ Việt Nam và Indonesia để gây sức ép với hai quốc gia này nhằm chấm dứt vi phạm nhân quyền. Theo đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Thủ tướng Suga nên đặt vấn đề nhân quyền làm nền tảng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản, một điều mà ông Robertson nói rằng các vị tiền nhiệm của ông Suga chưa từng làm được. Các thông tin về chuyến thăm đăng trên cổng thông tin điện tử của chính phủ cũng như báo chí Việt Nam đều không nhắc tới vấn đề nhân quyền. Chưa rõ vấn đề này có được nêu trong các cuộc gặp riêng giữa ông Suga và các quan chức nước chủ nhà hay không. Cộng đồng người Việt tại Nhật hôm 16 tháng 10 cũng đã gửi thỉnh nguyện thư tới Thủ tướng Suga, trong đó có đoạn kêu gọi nhà lãnh đạo này mạnh dạn trình bày quan điểm của Nhật Bản rằng Việt Nam cần phải tăng cường cải thiện và giải quyết từ gốc rễ vấn đề nhân quyền. Hồi tháng 3, khi đáp lại báo cáo nhân quyền của Mỹ, trong đó nói rằng Việt Nam can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp, ôn hòa và tự do lập hội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của chính quyền Hà Nội. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa gửi lời chia buồn với Việt Nam về những thiệt hại, mất mát do lũ lụt gây ra, đồng thời công bố khoản viện trợ ban đầu trị giá 100.000 đô la để góp phần ứng cứu nhân đạo cho người dân Việt Nam. Viết trên trang Facebook vào ngày 19 tháng 10, cơ quan đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ nói, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát to lớn xảy ra tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 ở tỉnh Quảng Trị, cũng như những quân nhân và cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế và hàng chục người dân khác đã thiệt mạng khi lũ lụt và sạt lở đất tiếp tục tàn phá miền Trung Việt Nam. Lời chia buồn được cơ quan đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra sau khi có thông tin 22 thi thể của các quân nhân Việt Nam đã được tìm thấy tại Quảng Trị. Trước đó, vào rạng sáng 18 tháng 10, một vụ sạt lở đất xảy ra đã vùi lấp dãy nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, khiến cho 22 quân nhân bị vùi lấp và mất tích, trong đó có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 binh sĩ. Vụ tai nạn đánh dấu lần thứ hai quân nhân Việt Nam gặp nạn vì mưa lũ trong những ngày qua. Cuối tuần trước, 13 binh sĩ đã thiệt mạng trong lúc tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam nói, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do trận lũ kinh hoàng này gây ra và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Trước đó hôm 17 tháng 10, Đại sứ Hoa Kỳ Kristen Brink công bố một khoản viện trợ ứng phó thiên tai ban đầu trị giá $100,000 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS trao cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Khoản viện trợ được cho biết nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bão số 6 hay còn gọi là bão Linfa. Phát biểu trong thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ Kristen Brink nói, chúng tôi sát cánh bên chính phủ và nhân dân Việt Nam trong lúc này khi các bạn tưởng nhớ những người thân yêu và khắc phục các thiệt hại do trận lũ lụt tồi tệ này gây ra và rồi bước tiếp như cách mà con người Việt Nam vẫn luôn như vậy. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các bạn trong công việc tái thiết. Cơ quan Ngoại giao của Mỹ cho biết, kể từ năm 2000, USAID thông qua cơ quan USAID về viện trợ nhân đạo đã cung cấp trên $26 triệu để hỗ trợ Việt Nam ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Thông qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cung cấp hơn $28 triệu kể từ năm 1998 để tập huấn cho các cán bộ ứng phó khẩn cấp là quân nhân và dân sự, đồng thời thành lập và cung cấp trang thiết bị phòng chống thiên tai cho Việt Nam. Kể từ khi đổ bộ vào đất liền vào ngày 11 tháng 10, bão Linfa và sau đó là bão Nangka, tức bão số 7 kể từ ngày 14 tháng 10, đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành Việt Nam. Trang tin của chính phủ Việt Nam cho biết đã có hơn 260.000 hộ dân bị ngập lụt tại 6 tỉnh, từ Quảng Bình cho đến Quảng Nam, tính cho đến ngày 18 tháng 10, và 127 người chết và mất tích vì mưa lũ. Vào chiều ngày 19 tháng 10, trong cuộc họp về tình hình mưa lũ tại miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị cấp cho các tỉnh Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 100 tỷ đồng và yêu cầu Bộ Quốc phòng xem xét tổ chức tang lễ cho 22 quân nhân thiệt mạng theo đúng quy định. Thông tin dự báo thời tiết cho hay, mưa lũ còn kéo dài và đang mở rộng ra phía Bắc. Riêng khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng 10. Hơn 45.000 người dân ở tỉnh này đã được yêu cầu phải sơ tán khẩn cấp trước khả năng phải xả tràn sự cố ở hồ Kẻ Gỗ.
Mỹ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực chính phủ điện tử. Quan chức Mỹ cùng với phía Việt Nam ký bản ghi nhớ theo đó hỗ trợ Văn phòng Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực chính phủ điện tử. Theo Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kittenbrink cùng với quyền giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã tham dự lễ ký bản ghi nhớ. Theo đó, USAID sẽ hỗ trợ Văn phòng Chính phủ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp liên ngành tại Việt Nam, nâng cao tính minh bạch và tiếp tục phát triển hơn nữa Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, một nền tảng chính phủ điện tử nhằm cải thiện tiếp cận thông tin và đem lại lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp. Bản ghi nhớ về hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực chính phủ điện tử được ký ngày hôm nay là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt không ngừng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như củng cố cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm hiện đại hóa quản trị công, cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính phủ điện tử. Đại sứ Kittenbrink nói hôm 13 tháng 10 theo Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam. Tin cho hay hỗ trợ của USAID bao gồm việc cập nhật các quy định liên quan đến triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công và xử lý hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ quản lý sự thay đổi của các cơ quan tổ chức nhằm cải thiện hoạt động cung cấp dịch vụ và thúc đẩy các chương trình truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Mỹ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cũng hỗ trợ việc cải thiện quy trình nghiệp vụ, thiết kế, giao diện và trải nghiệm của người dùng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hỗ trợ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ tại các trung tâm một cửa, trong đó tập trung vào số hóa thủ tục hành chính và tiếp cận các kết quả số hóa thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong 15 năm qua, tin cho hay USAID đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp trong nước, nhằm hỗ trợ quy mô hoạt động, cải thiện môi trường kinh doanh, đào tạo các nhà lãnh đạo mới nổi, giảm thời gian và chi phí trong hoạt động thương mại và tăng cường khung thể chế pháp lý cấp trung ương và địa phương để thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân. hồi cuối tháng 8, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ thông báo cung cấp một khoản hỗ trợ không hoàn lại để giúp thay đổi cơ bản cách Thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoạt động thường nhật thông qua việc phân tích dữ liệu nâng cao. Theo Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ, khoản tài trợ sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các kế hoạch cho Trung tâm Điều hành Thông tin, nơi sẽ tổng hợp dữ liệu đô thị theo thời gian thực và một nền tảng sử dụng bảng điều khiển trực quan mà các nhà lãnh đạo địa phương có thể tận dụng. Thông qua việc sử dụng các công nghệ thông minh này và áp dụng phân tích dữ liệu tiên tiến, Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng cường cung cấp dịch vụ cho sự gia tăng dân số đang diễn ra nhanh chóng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế mới. Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói tại một sự kiện đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ ở Hà Nội rằng Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, ông Đam được trích lời nói rằng Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình. Ông Vũ nói thêm rằng việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một quyết định quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, khép lại một thời kỳ khó khăn và mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn. Hợp tác trên các lĩnh vực là cầu nối quan trọng cho tiến trình xây dựng và củng cố lòng tin, thiện chí và tình hữu nghị lâu bền giữa hai nước. Ông Đam nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hơn 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và những người thuộc các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác bị cưỡng bức vào các trại thực tập. Các giáo sĩ Công giáo bị bỏ tù, Phật tử Tây Tạng bị bắt bớ, Kinh Thánh và Kinh Koran bị sửa đổi, các nhà thờ Tin Lành bị phá bỏ. Những vi phạm nhân quyền này và nhiều hành vi khác diễn ra khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tìm cách vô hiệu hóa tất cả các tôn giáo và tín ngưỡng, đồng thời đảm bảo tuyệt đối phục tùng hệ tư tưởng và kiểm soát độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại một hội nghị mới đây ở Rome do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh Vatican tổ chức, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng không nơi nào trên thế giới tự do tôn giáo bị đàn áp khốc liệt như ở Trung Quốc.
That's because, as with all communist regimes, the Chinese Communist Party deems itself the ultimate moral authority.
Ngoại trưởng Pompeo nói, đó là bởi vì, như với tất cả các chế độ cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc tự coi mình là cơ quan đạo đức tối cao. Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong nỗi sợ hãi thiếu tính chính nghĩa của dân chủ, ra sức tăng cường đàn áp, ngày đêm tìm cách dập tắt ánh sáng của ngọn đèn của tự do, đặc biệt là tự do tôn giáo, với một mức độ kinh hoàng. Ngoại trưởng Pompeo phát biểu khi Vatican và Bắc Kinh đang đàm phán gia hạn một thỏa thuận 2 năm về việc bổ nhiệm các giám mục công giáo ở Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo chỉ ra sức mạnh của đức tin tôn giáo và vai trò của nó trong việc truyền cảm hứng cho người dân ở Trung và Đông Âu, những người đã giải phóng mình khỏi chủ nghĩa cộng sản vào cuối thế kỷ 20, cũng như thách thức của nó đối với các chế độ chuyên chế ở châu Mỹ Latin và đã giúp mang lại những thay đổi dân chủ.
In my own country, movements of to end slavery in the 19th century and expand civil rights for African Americans in the 20th century.
Ngoại trưởng Pompeo nói, và ở đất nước của tôi, các phong trào chấm dứt chế độ nô lệ trong thế kỷ 19 và mở rộng quyền công dân cho người Mỹ gốc Phi trong thế kỷ 20, chủ yếu do các Kitô hữu thuộc nhiều giáo phái Chuda Cơ đốc của quốc gia chúng tôi thực hiện, cũng như theo các nguyên tắc lập quốc cốt lõi của chúng tôi. Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi các nhà lãnh đạo của tất cả các tín ngưỡng lên tiếng chống lại mưu đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn xóa bỏ tự do tôn giáo và uốn nắn tất cả các cộng đồng tôn giáo theo ý muốn độc tài của đảng này. Ông nói tương lai của tự do tôn giáo ở Trung Quốc phụ thuộc vào những hành động làm chứng cho đức tin đó.